phẩm thứ 16, Đường Xá Lâu Quán. Giải: phẩm này giới thiệu về giảng đường, nhà ở, lầu gác của thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoàn cảnh chỗ ở của Đức Phật Di Đà và Chư Bồ Tát. Kinh: Hữu Vô Lượng Thọ Phật, giảng đường Tinh Xá Lâu Quán Lan Thuận, diệt giai thất bảo, tự nhiên hóa thành, phục hữu Bạch Châu Ma Ni, dĩ vi giao lạc, minh diệu vô tỷ, chư Bồ Tát chúng, sở cư cung điện, diệt phục như thị. Giải: Đức Phật lại cho A Nan biết, Tinh Xá giảng đường của Phật Vô Lượng Thọ nói pháp, cho đến cung điện Lan Can cũng đều do bảy báu tự nhiên hóa thành. Lại nữa, có cả ngọc trắng Mani làm thành anh lạc treo chen đan nhau như mặt võng, óng ánh, phản chiếu vào nhau tạo ra ánh sáng không thể so kịp. Cung điện của chư Bồ Tát ở cũng giống như nơi Phật ở, biểu thị cái tính bình đẳng của pháp giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là đoạn văn trình bày về sự trang nghiêm nơi ở Đức Phật và chư Bồ Tát. Chú thứ nhất, giảng đường là nơi giảng kinh nói pháp. Thứ hai, tinh xá chỉ nơi ở của người tinh tấn tu hành. Thứ ba, lâu quán lan thuận. Lâu là lâu đài, quán là cái nhà trên đài, lan thuận là lan can, thẳng đứng gọi là lan, ngang gọi là thuận. Thứ tư, giao lạc là chằng chịt như lưới. Kinh: Trung hữu tại địa giảng kinh tụng kinh giả, hữu tại địa thọ kinh thỉnh kinh giả, hữu tại địa kinh hành giả, tư đạo cập tọa thiền giả, hữu tại hư không giảng tụng thọ thính giả, kinh hành tư đạo cập tọa thiền giả. Giải: đại chúng ở thế giới Cực Lạc thường dụng công tu hành, ở tầng trệt có chỗ giảng kinh tụng kinh, có chỗ kinh hành tư duy ngồi thiền, cũng có tuyển chọn giữa hư không mà giảng tụng kinh, thọ kinh, kinh hành, tư duy, tọa thiền. Đó là thuyết minh ở thế giới Cực Lạc, bất cứ là pháp môn nào cũng không hề chướng ngại. Chú thứ nhất, thọ kinh là tiếp nhận lý luận và giáo huấn của kinh điển, lại thường thực hành. Thứ hai, kinh hành là vừa niệm Phật vừa tản bộ. Thứ ba, tư đạo là suy nghĩ nghĩa lý trong kinh. Thứ tư, tọa thiền là tĩnh tọa tu thiền định, đưa cái tâm an trú vào một chỗ, xa rời tán loạn để tâm được thanh tịnh. Kinh: hoặc đắc tu đà hoàn, hoặc đắc tư đà hàm, hoặc đắc a na hàm, a la hán, vị đắc a duy việt trí giả, ắt đắc a duy việt trí, các tự niệm đạo, thuyết đạo, hành đạo, mạc bất hoan hỷ. Giải: đoạn trước nói về trạng huống tu hành, đoạn này nói về quả vị tu hành chứng đạt. Có vị thì chứng đạt tu đà hoàn, có vị chứng đạt tư đà hàm, có vị chứng quả a na hàm, a la hán, còn chưa chứng đạt a duy việt trí thì chứng đạt a duy việt trí, là vị hành niệm ba loại không thoái chuyển. Số thánh chúng ấy mỗi vị tự niệm Phật, thuyết giảng tùy ý tự tại, không ai không hoan hỷ. Chú thứ nhất, tu đà hoàn tiếng Ấn Độ dịch là dự lưu, là từ phàm vừa nhập vào dòng thánh đã đoạn trừ hết thảy kiến giải sai lầm ở ba cõi, là sơ quả La Hán. Thứ hai, tư đà hàm dịch là nhất lai, nhị quả La Hán, tu hành chứng đến quả vị này vẫn muốn trở lại sống chết một kiếp nữa nên gọi là quả nhất lai. Thứ ba, Anaham, dịch là bất lai. Sau khi đoạn trừ ba phẩm tư hoặc ở dục giới, không còn trở lại chịu sống chết, đó là tam quả La Hán, cũng gọi là quả bất lai. Thứ tư, A-La-Hán là quả vị cao nhất trong hàng tiểu thừa, cũng gọi là tứ quả. A-La-Hán có ba nghĩa. A. Sát tặc là đoạn trừ tất cả kiến hoặc, tư hoặc, phiền não ở ba cõi. Tặc là thí dụ phiền não. B. Ứng cúng là đáng được thọ nhận cúng dường của trời người. C. Vô sanh, trong một kiếp giải thoát, sống chết, không còn trở lại luân hồi. Thứ năm, niệm đạo. Ở kinh này chỉ niệm danh hiệu Di Đà. Thứ sáu, thuyết đạo. Giảng kinh, nói pháp, xưng dương công đức trang nghiêm của Đức Phật Di Đà. Thứ bảy, hành đạo là thực hành việc giảng kinh, nói pháp.